Truyện ngắn Vạc Biển, tác giả Trần Mạnh Hùng, giọng đọc Đồng Phi, lớp 11B2. Từ trên đê nhìn ra phía xa, mảng mây khổng lồ đen ngòm đang đùn lên rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã che kín vầng mặt trời đang nhô cao. Tôi thấy mẹ khom lưng kê chiếc nạo vạng trên vai đi giật lùi. Thỉnh thoảng mẹ dừng lại, hùa tay xuống mỏ mẫm. Thấy tôi, mẹ vẫy gọi tôi lại. Khi tôi đã đứng bên mẹ, mẹ cho tôi xem một con vạng có màu xanh. Tôi bảo giống hình trái tim. Mẹ ấn đầu ngón tay trỏ nơi trán tôi và bảo: "Chả bố mày, không mà hình viên ngọc." Rồi mẹ cười. Cứ thế, tôi bước cạnh mẹ. Mỗi lần tìm được một con, tôi bảo trái tim, mẹ bảo hạt ngọc. Rồi cả hai phá lên cười. Trời bỗng nổi gió, những con gió mới đầu còn mơn man, sau rồi như điên khủng quất, từ xa lại như muốn hất tung hai mẹ con. Biển bắt đầu nổi sóng, từng con trồm lên như muốn nuốt lấy chúng tôi. Mẹ tôi hét: "Con vào bờ đi." Tôi cắm đầu chạy, đến bờ ngoảnh lại, tôi vẫn thấy mẹ đang chống chiếc nạo vạng, cúi rạp người sát mặt nước. Nước biển lúc ấy chuyển màu đen sẫm, nó không còn mang màu phù sa của con sông đổ ra nữa. Hốt hoảng trước cơn thịnh nộ của biển, tôi gọi mẹ. Một con sóng ấp đến, tôi không còn thấy mẹ đâu nữa. Càng gào thét gọi mẹ, tôi càng thấy vô vọng, bởi tiếng tôi lọt thỏm trong tiếng gầm của biển. Từ trên tinh không xen giữa những tiếng gầm gào ấy, tôi nghe thấy tiếng mẹ nhẹ như ru: "Về đi con bé bỏng, những viên ngọc cuối cùng cho con, biển kia cướp đi rồi. Về đi con, những con vạng hình trái tim." "Không phải đâu, trái tim có kẻ lừa dối, dối người, dối đời, có dối được mình. Về đi con, những viên ngọc mất rồi." Choàng tỉnh, tôi thấy cổ mình nghẹn tắc, sờ tay xuống gối, tôi thấy ướt đẫm. Hình bóng người mẹ của tôi sát mặt xuống biển mỗi ngày đã hằn sâu trong tâm trí tôi. Giấc mơ về mẹ như cuốn băng ghi hình, cứ tôi đi tôi lại, làm tôi đau đớn. Bất giác tôi lẩm bẩm: "Con hiểu rồi, đây không phải hình trái tim." Bật điện lên, tôi thấy đồng hồ chỉ 3 giờ sáng. Từ lúc ấy, tôi không sao chợp mắt được. Mỗi khi nhắm mắt, những con vạc nhỏ nhoi như chiếc cúc áo màu xanh, màu tím lại nhảy nhót. Năm 1969, bố mẹ tôi lấy nhau. Đám cưới hôm trước, hôm sau bố tôi lên đường đi bê. Mẹ bảo chờ bố mỏi mắt. Giải phóng miền Nam được ít ngày, bố tôi trở về. Năm 1976 tôi ra đời. Khi tôi đã biết bố thường đi biển đánh cá với người làng, có khi hàng tuần mới về. Mẹ ở nhà đi đào con móng tay, cào son, cào vọt. Chiều đến, mẹ đem những thứ kiếm được ra chợ bán. Tôi là gái, nhưng chẳng hiểu sao bố mẹ không sinh thêm nữa. Có một mình nên tôi được cưng chiều. Lũ bạn cùng tuổi thường phải theo bố mẹ ra biển, không được học hành gì. Cùng là dân biển, nhưng tôi được ăn học như con cán bộ thời đó. Năm tôi 10 tuổi, ngày đó quê hương tôi có phong trào đàn ông đi làm ăn ở xa. Một lần tôi thấy bố mẹ bàn nhau, bố bảo: "Có lẽ tôi vào miền Nam một chuyến xem sao." Mẹ tôi bảo: "Mình đi xa vậy, hai mẹ con vó vó buồn lắm." Tôi đi kiếm ít tiền, về chung với thằng Sơn đóng lấy con thuyền, chứ làm thế cực lắm. Mẹ tôi không nói gì, chỉ ôm chặt tôi vào lòng. Mấy ngày sau, bố ra đi, hai mẹ con tiễn bố, nước mắt sụt sùi. Một năm bố về một lần, thường vào dịp Tết. Hai năm sau đó bố không về nữa, mà thay vào những bức thư bố viết ngắn gọn. Những lá thư cũng thưa dần, rồi mất hẳn. Tôi nghe hàng xóm nói, bố đã bỏ mẹ con tôi lấy cô bán hàng vải ở chợ Sài Gòn. Tin ấy đến, mẹ khóc ròng mấy đêm. Năm tôi 15 tuổi, bố đột ngột trở về, bảo dẫn tôi vào miền Nam. Đêm ấy, bố mẹ thức trắng. Sáng ra, nhìn mẹ mặt mày phờ phạc, chẳng nói chẳng rằng vác đồ ra biển. Ngày ấy tôi dại lắm. Nghe bọn bạn được vào trong đó ra kể lại, tôi thích lắm. Theo bố tôi lên ô tô, xe chuyển bánh, mẹ tôi còn chạy gọi với theo: "Chờ ít ngày rồi về với mẹ, hiền nhá." Qua lớp kính mờ bụi, tôi thấy mẹ ngồi gục xuống vệ đường. Sau chuyến đi miền Nam về, tôi học sụt hẳn. Một đêm, Mẹ ghì chặt tôi bảo: "Cố mà học hiền nhé, mẹ chỉ có mình con." Tôi úp mặt vào ngực mẹ tút thít: "Con không đi học nữa." "Cái con này, không học thì làm gì?" "Con ở nhà đi biển với mẹ như cái thẻ." "Dạo ơi," mẹ vỗ vào lưng tôi, "cô bỡn tôi chắc." Hàng ngày cứ sáng ra mẹ thường dậy sớm hơn. Có hôm tính ngày nước cạn, mẹ ra biển từ 4 giờ sáng. Khi tôi sắp thi đại học, buổi tối hai mẹ con bàn tính mãi xem tôi thi trường nào. Tôi bảo thi đại học sư phạm. Mẹ bảo thi cao đẳng sư phạm của tỉnh, học gần nhà đỡ tốn kém, học ở Hà Nội mẹ không lo được. Thi tốt nghiệp phổ thông hôm trước, hôm sau mẹ con tôi chuẩn bị để mẹ đưa tôi lên tỉnh luyện thi. Học ở tỉnh vì quá xa nhà nên hàng tuần tôi mới về thăm mẹ được và mang những thứ mẹ chuẩn bị cho tôi. Hôm ấy về đến ngõ, tôi thấy mẹ tất tưởi đi ra. Thấy mẹ, tôi bảo: "Hiền về đây con, nhà mình hôm nay có khách." "Ai đấy ạ?" "À, có bác công tác ở tỉnh, quen mẹ trước đây, con cứ về, mẹ đảo ra chợ." Người đàn ông có khuôn mặt tròn, nước da trắng, thấy tôi từ xa đã nói cười hỉ hả: "Đây rồi, cháu tôi về rồi đây." Nói đoạn, chờ cho tôi dựa cái xe đạp vào hiên, ông nhúng dậy khỏi ghế, nắm tay tôi lắc mạnh: "Chắc học hành vất vả lắm, tình cờ gặp mẹ ở đường, nghe nói cháu sắp thi vào cao đẳng sư phạm tỉnh nhà, là chỗ thân quen trước đây với mẹ mày. Bác xem mẹ con có cần bác giúp không?" "Bác công tác ở đâu ạ?" Tôi hỏi trước khi rót nước mời người đàn ông. "Ngày trước bác làm ở huyện đoàn, nay về xã mình. Còn trẻ, mẹ mày là cán bộ xã đoàn đấy." "Thế ạ, vậy mà cháu chẳng biết." "Giờ bác công tác ở tỉnh nên quen nhiều thầy cô ở cao đẳng sư phạm, cái gì chứ việc giúp cháu vào trường bác làm được." "Cháu thấy thi vào cao đẳng còn khó hơn thi vào đại học." Nhấp ngụm nước, người đàn ông nhíu mắt nhìn nói: "Đúng đấy cháu ạ, nãy bác đã bàn với mẹ mày để bác lo cho." "Bác xin được ạ, thế thì còn gì bằng, cả đời cháu chỉ ước có thế, đây cũng là mong ước của mẹ cháu." Cơm nước xong, trước khi người khách ra về, mẹ vào buồng lấy ra một chiếc túi rút. Mẹ soạn ra hết thảy được 1.515.000, số tiền cả đời mẹ tích góp. Thấy lạ, tôi hỏi: "Mẹ định mua gì ạ?" "Con ranh này." Vẫn cử chỉ quen thuộc, mẹ ấn đầu ngón tay trỏ vào trán tôi: "Cô cứ lo học đi, đây không phải việc của cô." Đoạn, mẹ có 1.500.000 đồng và một tờ giấy đưa cho người đàn ông, còn 15.000 mẹ đưa tôi, bảo tôi mai cầm đi. Quay sang người đàn ông, mẹ nói: "Bác ghi cho em tờ biên nhận." Người đàn ông cười thành thạch, rút trong chiếc cặp ra tờ giấy, dương mục kính lên viết: "Hôm nay ngày tháng năm, tôi nhận của chị Lượt 1.500.000 đồng. Khi xong việc, tôi sẽ lấy nốt 500.000 đồng. Nếu không lo được việc, tôi sẽ hoàn lại. Số tiền còn nợ có thể lấy dần nhiều đợt." Ký tên, viết xong tờ biên nhận đưa cho mẹ, người đàn ông sờ lời: "Thế là ưu tiên cho hoàn cảnh của cô lắm rồi. Cô kỹ tính thật, cẩn thận thế là tốt." Nói đoạn, ông nhét tiền vào cặp rồi chào mẹ con tôi. Tôi không hiểu chuyện gì, chỉ thấy mẹ ngồi thần ra, nét mặt vô cùng căng thẳng. Kỳ thi vào cao đẳng năm ấy, tôi làm bài khá tốt, nhận được phiếu báo điểm, hai mẹ con mừng quính. Điểm thi của tôi rất cao. Từ hôm đó, thỉnh thoảng tôi thấy mẹ hay thở dài. Tôi hỏi có chuyện gì, mẹ chỉ cười. Thấy mẹ làm việc luôn chân luôn tay, thương mẹ, sáng nào tôi cũng dậy sớm cùng mẹ ra biển. Thời gian thật hào phóng, vẽ tôi thành một thiếu nữ khá xinh đẹp, cho tôi thân hình nở nan, nước da trắng và mớ tóc dài. Xong nó cũng thật tàn nhẫn, để lại trên gương mặt mẹ hai hố mắt cuồng thâm, đôi gò má nhô cao, còn không quên kể thêm những sợi tóc bạc trên tóc mẹ. Cuối cùng tôi cũng có giấy báo nhập học, vào học được 2 tháng. Một hôm tôi nhận được tin mẹ phải cấp cứu ở bệnh viện tỉnh. Tôi lên xe và đạp thục mạng. Thấy tôi đến, ông đứng hàng xóm chạy ra hớt hải: "Mẹ mày bị cảm nặng lắm, hôm qua còn sang bác xin dầu gió, vậy mà trời vẫn còn tối, mẹ mày đã đội mưa ra biển rồi. Tao chẳng thấy ai tham lam như mẹ mày, rõ khổ." Tôi giật cửa phòng cấp cứu nhưng người ta ngăn lại. Dì tôi từ trong bước ra, nhìn nét mặt dì, tôi biết có sự chẳng lành. Dì ôm tôi tức tưởi: "Mẹ mày nguy rồi con ơi." Diệu ở khóc, tôi cũng khóc theo. Lát sau, bác sĩ cho gọi tôi vào. Tôi thấy hai mắt mẹ mở căng ra không chớp, đôi tròng đen đưa đi, đưa lại chậm chậm. Tôi quỳ xuống bên giường, nắm lấy bàn tay mẹ lúc ấy đã ngả vàng. Các ngón tay mẹ động đậy như cố gắng nắm tay tôi. Tôi áp bàn tay gầy khô của mẹ lên má mình. Nỗi đau của cực cùng khiến tôi như vô cảm. Tôi xòe lòng bàn tay mẹ đang ngắm vuốt từng ngón. Đây là ngón mẹ thường ấn vào trán tôi mỗi khi trách yêu tôi điều gì. Đây là ngón mà hàng ngày mẹ lần đãi trong lòng bàn tay để tìm những con vạ lẫn trong bùn cát. Đời mẹ sao khổ thế. Mãi sau mẹ u ớ nói gì tôi nghe không rõ. Bác sĩ bảo mẹ đã hôn mê rồi, rằng họ đã làm hết cách. Tự nhiên tôi thấy tay mẹ động mạnh, nhưng mẹ cố gượng nói với tôi điều gì mà không được. Tôi áp má mình vào má mẹ, từ hai khóe mắt nước mắt mẹ trào ra. Bỗng dưng mẹ nói yếu ớt, tôi nghe câu được câu không. Hiền ơi, con ơn người ta. Mẹ còn nợ người ta 20.000. Sau đó cặp lông mày mẹ nhướn lên, tay mẹ thõng xuống. Họ kéo tôi ra, tôi không biết gì nữa. Sau tang mẹ, tôi về sống với dì. Biết hoàn cảnh học tập của tôi, nhà trường đã tạo mọi điều kiện cho tôi học tập bằng các khoản trợ cấp. Sang năm học thứ hai, một buổi sáng, thầy hiệu trưởng gọi tôi lên phòng khách. Ở đấy, thầy đang tiếp hai người, một người mặc quân phục cảnh sát, một người mặc thường phục. Người mặc thường phục có khuôn mặt chữ điền, bộ râu quai nón được cạo nhẵn, để lại mảng xanh xanh trên nước da ngăm đen. Hai người khách nhìn tôi dò xét. Thầy hiệu trưởng tóc đã bạc trắng, gương mặt thầy phúc hậu, rót nước mời tôi. Đoạn thầy quay sang hai vị khách nói, đây là em Hiền mà tôi đã nói chuyện với mấy anh. Em là lớp trưởng lớp văn 2, là học sinh tiên tiến xuất sắc, dẫn đầu cả ba học kỳ qua. Thế này cháu ạ, người mặc thường phục nói giọng ồm ồm, vừa rồi các chú bắt được một đối tượng chuyên đi lừa đảo. Chúng đến gia đình nào đó có con thi vào cao đẳng sư phạm để thực hiện hành vi phạm pháp. Dựa vào sự nhẹ dạ cả tin của các bậc phụ huynh, chúng nói rằng sẽ chạy cho con em họ vào học. Chúng nhận tiền của các bậc phụ huynh, sau đó đợi kết quả thi của các em. Vị khách vừa nói vừa như trao đổi với thầy hiệu trưởng. Thế rồi em nào trúng tuyển, chúng sẽ đòi phụ huynh thanh toán nốt. Em nào không trúng tuyển, chúng sẽ trả lại. Đương nhiên số tiền trả lại sẽ không đủ, lý do chúng nói phải chi các khoản thuốc nước chỗ nọ chỗ kia. Dừng một lát, cả hai đều chăm chú nhìn tôi, rồi người có giọng ồm ồm nói tiếp. Khi lấy lời khai, kẻ lừa đảo đã khai lấy của gia đình cháu 1.980.000 đồng.
Thật đó Dũng, cháu không biết việc này.
Tôi sửng sốt, người tôi như có 100.000 mũi kim châm. Thấy vẻ lúng túng lo sợ của tôi, thầy hiệu trưởng đỡ lời. Không sao em ạ, sau khi bắt đối tượng, thanh tra sở giáo dục, đào tạo và bên công an vào trường làm sáng tỏ. Em làm bài thi vào trường rất tốt. Đợi tôi bình tĩnh trở lại, vị mặc quân phục cảnh sát nói với tôi, hôm nay các chú đến trao lại cho cháu số tiền mà họ đã lừa mẹ cháu. Cầm những đồng tiền mà nước mắt tôi ứa ra, 1.980.000 đồng, số tiền cả đời mẹ chắt bóp. Mắt tôi tối sầm, tôi như nghe thấy văng vẳng tiếng mẹ thì thào, mẹ còn nợ người ta 20.000. Mẹ ơi, chỉ vì còn nợ người ta 20.000 mà trong lúc ốm mẹ phải ra biển giữa đêm mưa. Lúc ấy tôi muốn gọi mẹ thật to hay kêu lên tiếng gì đó. Không nén được nỗi uất hận, tôi không nghĩ rằng trước mặt mình có thầy hiệu trưởng và công an. Tôi hét lên, trời ơi. Người tôi muốn vỡ tung, tôi như một kẻ điên. Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, ra công tác được 3 năm, tôi lấy chồng một kỹ sư xây dựng. Tôi đã học tiếp lên đại học rồi bảo vệ xong thạc sĩ. Tôi về trường cao đẳng nơi tôi học trước đây công tác, mảnh đất nơi tôi sinh ra và lớn lên, nơi đã giúp tôi bước những bước đi đầu tiên với bao tình thương yêu đùm bọc. Ở gần quê, tôi có điều kiện hương khói cho mẹ. Đó là tâm niệm của tôi những lúc học hành xa quê. Kỳ thi mãn khóa cho sinh viên đã tới, trước mặt tôi là tập khóa luận của các em gửi đọc. Đây là bài của Cái Thảo. Con bé đến là buồn cười, mang bài đến nhờ cô đọc. Nó biếu cô mấy cân gạo nếp mua ở cửa hàng còn nguyên nhãn mác, trên bao bì đấm gói vậy mà cứ xoen xoét là cây nhà lá vườn. Còn đây là của cậu Lễ, đúng là người làm sao của làm vậy. cậu ta như con gái. Cái biển tập khóa luận thì xanh xanh đỏ đỏ, được cái cậu sống giản dị và thẳng thắn. Hôm đến, cậu ta bẽn lẽn: "Cô, đọc kỹ giúp em." Nói đoạn, cậu chào tôi về luôn, không để tôi kịp mời hấp nước. Tôi lần mở từng trang bài viết của cái hoa, con bé làm tôi mất ngủ mấy đêm. Cách đây ít bữa, một buổi chiều từ trường về, tôi thấy mẹ con hoa đứng đợi ở cổng. Mẹ hoa người nhỏ bé, nhanh nhẹn, vừa thấy tôi đã cười nói đon đả: "Cháu học cô 3 năm, này mới có dịp lên thăm cô được." Vừa bước vào nhà, mẹ Hoa nói: "Nghe đâu cô cũng là người vùng biển quê tôi. Kỳ thi tốt nghiệp này cháu bảo quan trọng lắm." Xoay xoay cốc nước trong lòng bàn tay, mẹ Hoa nhìn tôi: "Cháu nó nói cô là trưởng khoa, thôi thì quyền quyết định ở cô, mong cô giúp đỡ." Nghe mẹ nói thế, Hoa đỡ lời: "Thưa cô, về huyện mình, nếu chỉ tốt nghiệp loại trung bình thì không thể xin được việc. Quá các anh, các chị năm ngoái, họ chỉ tuyển vào biên chế những ai có bằng tốt nghiệp loại khá trở lên." Tôi đã nghe nói nhiều chuyện đó. Có lẽ đây là sự bức xúc của toàn xã hội, là nỗi băn khoăn của những người làm thầy, làm cô như tôi. Học trò khá giỏi, lấy đâu ra nhiều thế. Tiễn mẹ con Hoa về, tôi vào cất túi trái cây họ mang đến. Tôi ngỡ ngàng khi thấy giữa những chùm nho là một chiếc phong bì. Mở ra, trong đó có 1 triệu đồng và một bức thư rất ngắn. Trong thư viết: "Cô Hiền thân mến, nghĩ ra tôi phải đến tận nhà để tạ lỗi với cô về việc tôi đã gây ra cho gia đình cô. Sau khi làm cái việc bất lương, bất nghĩa ấy, tôi đã phải đi cải tạo. Trong những ngày ở trại giam, tôi vô cùng ân hận về những việc mình đã làm. Tội của tôi không thể tha thứ, phải không cô? Đến đây, cô có thể biết tôi là ai rồi. Tôi xấu hổ vô cùng và mong cô hãy tha thứ cho tôi. Được như vậy thì những ngày còn lại nằm trên giường bệnh, tôi mang ơn cô. Tôi mong cô hãy chiếu cố tới em Hoa, em chính là con gái tôi. Không nói ra được điều này, chắc tôi không nhắm mắt được. Một lần nữa, mong cô rộng lòng tha thứ." Lá thư ngắn ngủi, song phải cố gắng lắm tôi mới đọc hết được. Như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, người tôi lạnh toát, mồ hôi vã ra. Tôi không ngờ trong đời tôi lại có sự trớ trêu đến thế. Nó như một sự xét đặt định mệnh để hành hạ tôi. Hôm sau, tôi tìm về nhà Hoa, thăm bố Hoa và cũng để gửi lại số tiền. Tôi men theo triền đê biển ngoằn ngoèo. Ngoài bãi biển, nơi mẹ tôi cào son, nạo vạng, năm nào đã trở thành rừng vẹt chăn sóng xanh rì. Tiếng biển ì ẩm, đàn hải âu trao lượn, ký ức tuổi thơ bỗng ùa về trong tôi. Tới một chỗ bãi trống, có lối đi ra mép nước. Tôi dựng xe ào xuống. Tôi cứ để nguyên quần áo mà lội, phục một vốc nước vã lên mặt, nước ngấm qua tôi mặn chát. Lặng người trước nước mênh mông, bức thư của người đàn ông, gương mặt, cử chỉ giọng nói của vị khách năm nào, hình bóng mẹ trong ký ức dội về từng đợt như sóng biển. Có nỗi đau nào hơn thế mẹ ơi, tuổi thơ con lặng trong màu vạng biển. Những viên ngọc cho con, mẹ có biết, viên ngọc nào không mang vết đớn đau. Hoa ơi, mẹ em cũng như mẹ tôi, cũng ngày ngày còng lưng ngoài biển, chất bóp từng đồng nuôi con ăn học. Có người nói, từng giọt mồ hôi của người dân vùng biển đổ xuống đã làm cho nước biển mặn hơn. Tôi bước đi như người mẫu du, có vật gì dưới lòng bàn chân. Tôi cúi xuống, lần sờ trong cát, một con vạc màu xanh bé xíu. Dưới ánh mặt trời, tôi thấy nó thật đẹp, đẹp hơn cả ngọc.